không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay.
Tôi chào, chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh, rất là vui được được làm việc lại với anh. Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta đã đón xuân Canh Tí được một tháng, thưa anh à. Niềm vui, một niềm vui của mùa xuân mang đến và cho cuộc đời của chúng ta đó là nụ cười. Chỉ có con người mới có khả năng cười và biết cười, thưa anh Quốc Duy. Như vậy nụ cười Việt Nam phải tồn tại cùng với dân tộc. Khi nào dân tộc bị diệt thì nụ cười mới bị diệt. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Việt Nam ta có 4.000 năm văn hiến có lẽ. Về mặt hình thái học, nụ cười là một cảm giác thư thái bao trùm toàn thể dân, toàn thể toàn thân mình. Nhưng chỉ động lại có một chỗ. Về mặt luân lý, nụ cười là điều tốt nhất sau 10 điều răn. Về mặt lý thuyết, nụ cười đánh đổ mọi luận lý trong cuộc sống này. Và về mặt nghệ thuật, nụ cười là một tràng pháo của tâm hồn, thưa anh. Tự bản chất nụ cười không ăn được, nhưng nó làm cho ta sống, sống thanh thản, sống vui tươi và sống hạnh phúc. Sống vui tươi và hạnh phúc là đích đến của mỗi con người. Không ai trên đời này mà không tìm hạnh phúc. Dường như nếu không phải để đi tìm kiếm hạnh phúc thì con người không cần có mặt trên hành tinh trái đất này, thưa anh nhá, thưa anh Quốc Duy. Nhưng việc tìm hạnh phúc cho kẻ khác mà mình mới thực sự có hạnh phúc và hưởng được cái quả báo của sự tốt lành này. Là người Việt Nam bao giờ cũng luôn thương nhớ quê hương, đã luôn nhớ đến 90 mùa đã đổ. Đảng làm dân tôi khổ, dân tôi có hạnh phúc, có nụ cười tươi vui xuân hay không? Người khách mời của chương trình từ cánh hôm nay, nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường sẽ tâm tình với tôi về điều này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường. Thế nếu ông Cường nghe được tôi ạ?
Vâng, chào anh Minh.
À, vui quá, chào anh Cường, chúng ta...
Tôi nghe rõ.
À, anh nghe rõ tôi không, thưa anh Cường?
Dạ, nghe rõ anh ạ.
Chúng ta đã nối kết được với nhau qua đường dây rồi. Rất là vui thưa anh. Anh khỏe không anh Cường?
Dạ rất cảm ơn, tôi rất khỏe.
Anh hiện đang ở Hà Nội, ở Sài Gòn. Anh ở Việt Nam tôi biết rồi, nhưng mà hiện tại anh đang ở đâu thưa anh?
À, tôi đang ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đi Thôi thì tôi gọi các, tôi xin lỗi anh trước. Anh là một nhà hoạt động xã hội, tức là anh biết về nhiều lắm, về kinh tế, về chính trị, về văn học. Chắc chắn tôi sẽ hỏi đến, nhưng mà tôi thường tôi gọi đó là thành phố xác người anh ạ. Thành phố xác người, chẳng có cái thành phố nào. Anh biết là bên Nga Sô, không biết là anh đã đi thăm Nga Sô hay chưa? Đã đến đây chưa? Có một thời nó cũng có cái tên.
Tôi mới đến có 2 lần thôi.
Anh đến 2 lần, tức là anh biết là...
Tôi đến 2 lần.
Dạ. Yeah.
Và đến đều vào thăm Lenin.
Và thăm Lenin. Nghe đâu nói chuyện Lenin thì anh nhắc thì tôi nói đến nghe đâu ở Nghệ An thì ở đâu họ đang xây cái đài, cái đền gì đó của Lenin phải không? Có đúng không?
Dạ, hôm qua đáy bào và bác này thì có thấy rằng thành phố Vinh đang chuẩn bị dựng tượng lãnh tụ cộng sản Lenin.
Ông này là ông thần, ông đứng ở đâu thì tại sao dân tộc ta lại phải lãnh tụ cái ông này? Tại sao không dựng Quang Trung, Nguyễn Huệ? Tại sao không dựng những người này, người kia có lòng tốt, có không tốt với đất nước? Ông tôi đang nói chuyện bên Nga, tức là trước đây ấy, bên Nga nó cũng có một cái thành phố mang tên xác người, nhưng sau này thì nó bỏ đi rồi, nó đổi lại thành phố tôi đang nói tôi quên mất cái tên thành phố mới là cái gì, mà cái tên cũ nó bỏ đi. Nhưng mà thôi, cái chuyện chuyện về Sài Gòn, nói chuyện về Sài Gòn, ông đang ở Sài Gòn, ông ở Sài Gòn được bao nhiêu lâu rồi thưa anh Phạm Thế Cường?
Tôi ở Sài Gòn được 38
rồi. Chưa 38 năm của ông ở 38 năm, dạ.
Vâng, 38 năm.
Tôi ở Việt Nam, tôi sinh ra tại Việt Nam miền Bắc, hình như là tôi cùng quê với ông đấy. Hôm qua ông với tôi nói chuyện với nhau, chúng ta quê Nam Định. Tôi ở Nam Định được mấy năm ông ạ? Năm con gà cho đến năm 75, 20 năm tại quê hương Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi không biết là 20 năm tại quê hương Việt Nam tôi có yêu quê hương bằng 38 năm ông vào Sài Gòn, ông yêu đất Sài Gòn hay không, thưa nhà xã hội học Phạm Thế Cường.
Đối với tôi, tất cả mảnh đất, tên người, tên địa phương ở trên đất nước Việt Nam đối với tôi đều trân quý, nhất là đối với đất Sài Gòn, nơi mà nhiều người nhắc đến từ tự do và dân chủ.
Tại sao không nhắc đến từ tự do và dân chủ tại Hà Nội, tại thành Thăng Long, mà ông lại đưa ra cái nhận định của rất nhiều người nhắc đến từ tự do và dân chủ tại Sài Gòn, thưa anh Phạm Thế Cường?
Tại vì trong một chế độ cộng sản của chúng ta, Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì người ta thường nói là Đảng là một đảng cầm quyền và đứng trên một đất nước, đứng trên đất nước theo điều 4 của Hiến pháp. Thì như vậy, Đảng đã lãnh đạo toàn dân rồi, thì làm gì còn dân chủ, chỉ còn có Đảng lãnh đạo thôi. Và mọi người Việt Nam hiện nay gần như phải chấp nhận như vậy.
Cái việc mà
ở Sài Gòn chúng ta, người Sài Gòn và người miền Nam có nhiều năm sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự người ta thường nói đô hộ của Pháp và đế quốc Mỹ, nhưng thực tế người dân vẫn còn có cái gì đó gọi là tự do dân chủ.
Cái việc anh Phạm Thế Cường mới nói Đảng đứng trên dân tộc, cái động từ đứng trên ấy nó không có nghĩa đâu. Làm sao một cái Đảng đứng trên một dân tộc, làm sao một cái Đảng đứng trên một đất nước, một quê hương được anh? Tôi xin phép. Dạ, ông nói.
Vâng, đối với chúng tôi, người dân chúng tôi, bản thân tôi cũng đã từng là đảng viên. Và chúng tôi phấn đấu theo lý tưởng của Đảng. Và cái thời trẻ của chúng tôi thấy đó là một lý tưởng. Ở dưới trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, người ta hay nói như vậy. Mọi thanh niên nếu như không có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa thì đều không phải là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Nên chúng tôi, những người đó, chúng tôi vẫn say mê với lý tưởng cộng sản và luôn luôn chúng tôi hướng tới ngọn cờ của Đảng. Đó là lúc đó Đảng nói rằng là ngọn cờ của Đảng đi đến đâu thì soi ánh sáng tới đó và giải phóng tất cả mọi người dân khỏi áp bức, khỏi bóc lột, khỏi chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân. và chúng tôi đi theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông mới nói Đảng đi tới đâu thì soi ánh sáng tới đó, cái điều đúng đấy, đúng đấy, soi ánh sáng để cho người ta thấy cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái tội ác của Đảng Cộng sản trên toàn thế giới. Thưa nhà xã hội Phạm Thế Cường, ông
tôi thì tôi không nghĩ là vấn đề đó nó lớn mức độ như vậy. Thực tế thì chúng tôi sống hiện nay vẫn cảm thấy rằng mình có một cái tự do nhất định. Thế nhưng mọi người, nhất là những người dân người ta, chúng ta phải chung tay và để xây dựng một xã hội nó dân chủ hơn, và để hướng tới những nước đã đi trước, ví dụ như nước Pháp, ví dụ như nước Mỹ chẳng hạn, chúng tôi phải hướng theo. Còn lúc này người dân Việt Nam ấy, người ta hay nói rằng dân trí còn thấp, chưa nhận được thấy vấn đề. Chúng tôi là những nhà hoạt động xã hội, nhưng tôi làm cụ thể là được mang sách báo lấy tất cả những mọi người mà muốn đọc, mà tôi có một ước mong như vậy, để khai dân trí, để cho mọi người hiểu được bản chất của tự do, bản chất của các mọi chế độ xã hội, để người dân có thể lựa chọn cho mình một cái chính thể, một đường đi, một cuộc sống nó có túi mình nhanh vừa nói là nó hạnh phúc hơn. Mọi người dân đều muốn hạnh phúc và mọi người đều có quyền lựa chọn cái hạnh phúc đó.
Thưa ông Phạm Thế Cường, ngày xưa miền Nam chúng tôi phải bỏ miền Nam, riêng cá nhân tôi đi đó, đừng nói nhiều người làm gì, cá nhân tôi phải bỏ, bố mẹ tôi phải bỏ miền Bắc đưa tôi vào trong miền Nam, định cư tại miền Nam. Năm 1975 tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người đồng đội của tôi, ông biết, ông cũng biết tôi ngày xưa các ông gọi tôi là giặc lái, tôi là một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, oai đấy. Ngày xưa đối với cá nhân tôi ấy, tâm tốt, vận không tốt, đời sống tôi vẫn ấm no, vẫn hạnh phúc, mà hạnh phúc có thừa, thưa ông Phạm Thế Cường. Còn đối với những người cộng sản giải phóng miền Nam ấy, tôi không biết ông ngày xưa ông có phải vào giải phóng miền Nam, ông có đi đốt miền Nam hay không. Đối với những người cộng sản giải phóng miền Nam ấy, vận tốt, tâm không tốt, e rằng không biết có thể bảo đảm được cái cuộc sống mà đi tìm hạnh phúc cho những dân tộc Việt Nam hay không. Điều suy nghĩ của tôi về cái tâm tốt, vận không tốt và cái vận không tốt và tâm không tốt. Ông nghĩ thế nào thưa ông Phạm Thế Cường? Thưa ông Cường, nghe được tôi không ạ? Anh Quốc Chí, chúng ta bắt đường dây với nhà hoạt động Phạm Thế Cường, thưa anh. Chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị. Cảm ơn anh Quốc Sĩ đã nối lại đường dây cho tôi với ông Phạm Thế Cường. Anh Cường nghe được không anh Cường?
Vâng, tôi đây.
Tôi nói cho tôi. Sau năm 1975, đối với tôi có tâm tốt nhưng mà vẫn không tốt. Đời sống vẫn ấm no, vẫn hạnh phúc, mà hạnh phúc có thừa, thưa ông. Còn đối với những người, giải phóng hay chiếm miền Nam, hay cướp miền Nam thì vận tốt, nhưng tâm không tốt, e rằng chắc là không thể tìm kiếm được cái mà ông nói là hạnh phúc tiến trình tốt cho quê hương và dân tộc. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa ông Phạm Thế Tường?
Thế này, theo tôi, mỗi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Và những cái hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc vào dân trí của chính bản thân họ. Đối với khi mà dân trí họ cao lên thì cái hướng cái hạnh phúc của họ cũng cao hơn. Ví dụ, hạnh phúc của những người khi đói, họ cần nhất là cơm ăn áo mặc. Chắc anh cũng biết, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng có một tác phẩm là Tìm Mẹ. Trong đó ông đặt tên nhân vật chính của tác phẩm là Thằng Nhà Con Đói. Đó là ước mong ngàn đời của người dân là muốn có cơm ăn, muốn có áo mặc, muốn có nhà để ở. Nhưng ý là khi chúng ta dân trí còn thấp thì chúng ta chỉ ước mong như vậy, đó là hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta đã có đồ đủ ăn rồi thì chúng ta hạnh phúc chúng ta hướng lên. Đó là gì? Có thể đi du lịch một năm 5-7 lần, có thể đi xem ca nhạc, đi xem phim, hoặc thậm chí là người ta mong muốn nhất nhiều nhất là một gia đình hạnh phúc. Rồi cao hơn nữa là người ta muốn xã hội hạnh phúc, xã hội có thể mang tự do, dân chủ, cơm no áo ấm về mặt dân trí cho mọi người nó cao hơn. Nên hạnh phúc ấy, là nó theo tôi cứ tùy thuộc vào dân trí của từng của mỗi loại con người khác nhau. Chính vì vậy chúng tôi hiện nay chúng tôi có một tiếng nhóm là muốn chính thiện hai dân trí, mang sách đến cho mọi người. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện chứ không ai ép buộc, không ép buộc và cũng không chờ mọi sự khen thưởng, tưởng thưởng của bất cứ một tổ chức, nhất là của nhà nước, mà chúng tôi hoàn toàn tự động mang làm. Chứ đâu, từ đầu năm đến nay, tôi đã, ngày 4 Tết tôi đã khai xuân, mang 1.100 cuốn sách đi tặng ở các thư viện trên xứ tỉnh. Ngày hôm nay, chiều nay, tôi cũng mang 500 cuốn sách ra ga gửi đến Ninh Bình, đến Nam Định, tới Thái Bình. Thì đối với việc làm của tôi như vậy, tôi nghĩ đó là tôi đang làm và tôi cảm thấy hạnh phúc với việc làm của mình. Anh Bình Minh ạ.
Tôi biết cái điều ông làm, tôi biết cái điều tâm tốt của ông, vì ông đã theo tôi quên mất không biết là cụ Phan Chí Trinh ấy, cụ Phan Bội Châu gì đó đã vấn đề khai dân trí,
khai dân trí,
điều
dân trí, dân sinh.
Ông những cái điều ông làm ấy, ông vừa cứ nhắc đến chữ ông không cần ai khen thưởng cả, thực ra người ta không khen ông đâu. Ông muốn được khen ông phải đi giết người ta đi, ông phải chết đi cơ. Ông phải đi giết người, ông phải chết thì mình ra mới khen ông. Mà nói chuyện giết người chết ấy, tôi xin lỗi anh Phạm Thế Cường. Anh biết về lịch sử cách đây 41 năm. Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Tàu nó nói là đi dạy cho người Việt Nam một bài học. Thế rồi cách đây một mấy ngày, ngày 17 tháng 2 năm 2020, tôi còn có cả cái bản của tờ báo Nhân dân nữa cơ mà. Một cái cơ quan chính thức của nhà nước Cộng sản, tại sao không viết được một chữ tạ ơn những người lính Việt Nam, người lính miền Bắc, người lính Việt Cộng đã giữ được miền Nam, đã giữ được Việt Nam. Mà một trong những người bạn của tôi, ông biết ấy, Trung tá Trần Anh Kim đổ máu tại đó. Thế bây giờ nó đang nhốt trong tù đó thưa ông Phạm Thế Cường.
À, tôi nghĩ thế này, bất cứ ở một đất nước nào đều có vị thế của nó, bất cứ một chính phủ nào cũng có vị thế của nó trong lòng dân và trên thế giới. Chúng ta không thể chọn được láng giềng. Ngàn đời nay chúng ta đều bị người Trung Quốc đô hộ. Chúng ta sảnh ra là họ xâm lược chúng ta, không chờ chúng ta yếu thì họ xâm lược. Nên ấy, từ ngàn đời nay các vị vua chúa của ta tuy đánh thắng phương Bắc xâm lược, nhất là bọn bành trướng Bắc Kinh bây giờ không vậy, năm 79 chúng ta đánh thắng, nhưng chúng ta cũng vẫn phải học cha ông chúng ta, sau mỗi lần chiến thắng chúng ta đều phải tìm cách hòa hoãn. Và hiện nay tôi nghĩ cái chính phủ hiện nay đang làm mọi cách để cố gắng để hòa hoãn, để xây dựng đất nước vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Thế nhưng cái cách làm của chính phủ đúng hay sai và chính lịch sử sẽ ăn xét. Hiện nay chúng tôi rất buồn là ngay trong sách giáo khoa và ngay trong sách sử chỉ có vài dòng nói về cuộc kháng chiến chống quân Trung Quốc xâm lược năm tháng 2 năm 1979. Đó là nỗi đau của những người tự vinh chúng tôi. Nỗi đau. Nhưng chúng tôi biết làm sao. Chúng tôi chỉ biết nói, biết kêu gọi mọi người. Chẳng hạn như là nhà báo Huy Đức đã tìm về cội nguồn của những người đã dám đứng lên, đã dám hy sinh để giải phóng đất nước, kể cả những người đó lính ở chế độ Cộng hòa hy sinh tháng 1 năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa. Không những thế, nhà báo Đức vẫn có những cái tốt là lo nhà lớp, nhà cửa, lo cho một số con cái cựu binh của những người đã chiến đã hy sinh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Nên tôi suy nghĩ là đúng hiện nay mọi người dân đều có trách nhiệm, phải có trách nhiệm làm hòa hợp dân tộc, đừng có phân chia chế độ cũ và chế độ mới. Ai hy sinh về Tổ quốc, người đó đều phải được tôn vinh và không được quên xương máu của các liệt sĩ, của các thương binh đã đổ máu để giành lại độc lập, tự do của đất nước, nhất là đối với bọn Bình Chướng xâm lược Trung Quốc. Anh Bình Minh ạ.
Tôi xin tiếp theo lời đó và tôi xin nhắn lại những người trên công an mạng đang nghe chương trình từ cánh đồng mây phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600, phát đi từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Lời của Phạm Thế Cường là không được quên ơn những người đã chiến đấu cho quê hương mình, không được quên ơn đại trung tá Trần Anh Kim, thả tự do cho ông ấy đi. Ông có nhắc đến những người cầm quyền, tôi không gọi là chính quyền đâu. Có được bầu đó là chính quyền. Nếu tôi được bầu lên ai tôi mới gọi người đó là chính quyền, là vì tôi bầu lên những người cầm quyền. Ông nói đi tìm phải có nhiệm vụ, phải có trách nhiệm đi tìm cơm no áo ấm, hạnh phúc cho mọi người dân. Tôi thưa với ông, tôi thưa với anh Phạm Thế Cường, tôi nói chứ ông nó xa xôi quá. Anh Phạm Thế Cường như thế này này, anh biết cụ bà Lê Hiền Đức có gần 70 năm tuổi đảng. Bà đã phải xót xa và chảy nước mắt trên chương trình này là ở Việt Nam ta bây giờ có 63 thành phố. Thì cả 63 thành phố đó là đều nạn nhân cả. Đều là những người phải đi cầu xin ăn cơm, cầu giữ lại cái miếng đất của mình cả. Ngay tại chỗ ông ở, ngay tại quê hương Nam Định của ông ấy thôi, gần đây thôi, ở Mỹ Đình thôi. Đảng ta bắn chết đảng viên của mình mà. Lê Đình Kình 84 tuổi, 58 tuổi đảng. Đảng ta vào tàn phá hết vườn rau Lộc Hưng ở gần Sài Gòn, nơi ông. Đảng ta chiếm hết đất bên Thủ Thiêm, thưa ông. Như vậy là có phải đi tìm hạnh phúc, đi kiếm cơm áo cho người dân nữa không, thưa anh Phạm Thế Cường?
Như tôi đã nói, mỗi chính quyền, tôi dùng từ chính quyền, đều có biết việc làm của mình đúng hay sai, mà chính quyền phục vụ ai, đó anh đều biết. Mọi người đều biết chính quyền của ai, của giai cấp nào thì phục vụ chính của giai cấp đó. Ngay như chúng ta quay lại thời kỳ của văn hóa, tức là văn hóa Trung Quốc và thì Trung Hoa đối lập Trung Quốc, chúng ta đã thấy cái cộng sản Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông nó bình thường như thế nào, nó bình thường như thế nào. Nên bất cứ một chính quyền nào đều đối với đứng trước dân đều phải hướng tới cái chuyện làm cho mọi người dân phải hạnh phúc, đó mới đúng là một chính quyền. Thì tôi nghĩ đối với chính quyền cộng sản của chúng tôi hiện đang cầm quyền đất nước này cũng rất muốn hướng về vấn đề đó. Tất cả các cương lĩnh, nghị quyết của đảng đều hướng tới vấn đề hạnh phúc của nhân dân, cơm áo mặc. Thế nhưng mọi người đều biết một cái chính thể độc tài, độc quyền thì nó sẽ làm giảm cái dân chủ, mà dân chủ, và nó dẫn đến một loạt cái tội phạm lớn như là tội tham nhũng. Vừa rồi chúng tôi thấy rằng là Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của đã giám bắt một loạt các cán bộ cao cấp của Đảng, từ Ủy viên Bộ Chính trị trở xuống, thì bước đầu cũng đã giành được niềm tin trong nhân dân. Thế nhưng chuyện đó rất nhỏ, còn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn các vụ tham nhũng lớn nó tàn phá đất nước, tàn phá đất nước, nó tàn, nó mất lòng nhân dân, mất lòng tin ở chính quyền. Cái đó ai cũng biết, ai cũng biết. Nên những cái anh nêu ra thì thực sự mà nói thì chúng tôi cũng chỉ nghe, cũng chỉ nghe biết đấy, và chúng tôi biết, chúng tôi ngẫm, chúng tôi ngẫm, và chúng tôi cũng rất muốn rằng mọi người đều biết được sự thật, để từ đó mà dùng cùng sức mình hướng tới một cái tương lai nó sáng bại hơn.
Thưa anh Phạm Thế Cường, tất cả những điều anh suy nghĩ, tôi nghĩ anh suy nghĩ cái óc của anh suy nghĩ như một người miền Nam Việt Nam nhiều hơn là một người cộng sản. Nếu anh nói như vậy, tôi cũng muốn vậy. Tôi cũng nghĩ là sau năm 1975, hai anh em chúng ta bốn bể một nhà. Ông thấy người ta bỏ phiếu, người ta bỏ phiếu chân người ta đi mà. Năm 1954 có cả triệu người phải bỏ phiếu chân từ miền Bắc đi vào miền Nam mà. Nếu gọi là giải phóng, nếu gọi là một cái chế độ tốt đẹp cho quê hương, cho dân tộc, làm gì có cả gần 2 triệu người. Bây giờ ở ngoại quốc lại có đến gần 5 triệu người Việt Nam đã bỏ chân đi cơ mà. Ông là một người có học, ông là người đọc nhiều, ông biết trên hành tinh trái đất này chỉ có hai cuộc di cư, chỉ có hai cuộc di cư lớn nhất, đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư của người Việt Nam, ông của người miền Nam Việt Nam và người Việt Nam. Nếu thực sự cái chế độ cộng sản nó tốt như vậy thì bà Lê Hiền Đức, bà đâu có phải thốt lên rằng là cả 63 tỉnh đều là 63 tỉnh toàn dân oan cả. Có một người tôi cũng chẳng nhắc tên đấy làm gì, nói là sau khi chúng ta đánh Mỹ, đánh Ngụy, chúng ta sẽ xây lại đất nước này bằng 10 lần trước. Cái điều cái nhân vật đó, cái viên chức đó, nó nói đúng, sau khi đánh Mỹ và đánh Ngụy, đảng đã sướng bằng 10 lần trước. Ông ở trong Việt Nam ông biết mà, cái nhà của ông xích được bao nhiêu chục ngàn đô la, bao nhiêu trăm ngàn đô la. Có những cái biệt thự của những quan chức tôi nhìn thấy, tôi đi làm ở bên Mỹ này, có thêm hai đời của tôi nữa, tôi cũng không có tiền để tôi xây được một cái biệt thự như vậy. Một người cộng sản hạng bét, làm đầu tỉnh hạng bét, mà tiền ở đâu xây ra những cái biệt thự 5 triệu đô la, 7 triệu đô la. Ông mới nghe, tôi chắc là ông nghe, có khi ông không muốn trả lời tôi đâu. Bà vợ ông Phạm Phú Trọng, bà vợ ông Phạm Phú Trọng mới bán một cái building cho một người em của một quan chức ở miền Bắc gần giáp biên giới, gần 1 triệu đô la. Ông có biết cái tin đó không?
Không.
Ông không biết đâu, tôi biết nhiều hơn ông. Nhưng mà tôi thưa với ông như này này. Những người nói lời độc ác, lường gạt, không đúng sự thật, mà không tự hối, không cất bỏ những điều không phải, mà nói sự đúng, thì cái tội nó biển, nó rộng như biển ông ạ. Tất cả những cái điều ông nói, ông nói với tôi trước, ông là một đảng viên cộng sản, tôi không biết ông còn là một đảng viên cộng sản hay không. Nhiều người buồn lắm, một người bạn với tôi, ông biết mà. Đại tá Thái Kế Toại, bao nhiêu năm cũng phải bỏ đảng mà đi ra. Nhiều người bạn với tôi, ông biết mà. Tiến sĩ Mạc Văn Trang, bao nhiêu năm tuổi đảng cũng phải bỏ đi ra. Nhiều người bạn với tôi, ông biết mà. Giáo sĩ Chu Hảo, bao nhiêu năm cũng phải bỏ đi ra. Một người bạn rất là thân mến với tôi, ông biết nữa, ông nói tôi không biết, đó là nghệ sĩ Kim Chi, bao nhiêu năm tuổi đảng, dâng hiến cả đời tuổi đảng, cũng phải bỏ đảng đi ra. Mà tôi hỏi ông, sau năm 1975, chúng ta không còn đánh nhau, không có bắn nhau nữa, có cần phải tới 50 năm, gần 50 năm mới xây được chế độ dân chủ không? Không cần. Ông theo tình hình bên Mỹ, chúng tôi đang tranh cử tổng thống này, họ cũng đánh nhau như chó vậy, họ cũng đánh nhau như ngoe vậy. Nhưng họ vẫn đưa cái quyền lợi dân tộc của họ đến đầu, thưa nhà xã hội Phạm Thế Cường. Tất cả những cái điều gì ông suy nghĩ ấy, nó đúng lắm. Tất cả những điều gì ông nói nó đúng lắm. Mà tôi xin phép tôi hỏi là ông còn ở trong đảng hay không? Hay là ông đã bỏ đảng rồi, thưa anh Phạm Thế Cường?
À, Tôi đã ra khỏi đảng được 5 năm rồi.
Có tuyên bố không? Hay là chỉ âm thầm?
Tôi...
Thằng bé âm thầm đi vào ngõ hẹp.
Không.
Hả?
Tôi là được đảng ra quyết định.
À.
Đảng ra quyết định chứ tôi không âm thầm, không lấy như mọi người. Mà tôi là xin ra khỏi đảng và được đảng chấp nhận. Anh thấy lạ chưa?
Tôi thấy nhưng ông nào là người đảng chấp nhận thì tại sao lại chấp nhận cho ông ra khỏi đảng? Ông ở trong đảng ông quậy, ông phá quá mà. Ông xây thư viện, cho mọi người biết thế nào là tự do, thế nào là dân chủ. Có nhiều có trong cái thư viện của ông tại Sài Gòn đó, thư viện tư nhân đó, có nhiều sách ở miền Nam ngày xưa hay không? Ông Phạm Toàn ấy, thầy Phạm Toàn ấy, bạn rất là thân với tôi, ông cũng biết ấy. Ông vào trong Sài Gòn lúc mà giải phóng, ông đứng ông khóc đấy. Ông nhìn những cái tiệm bán sách thôi. Chứ chưa phải là cái thư viện nữa. Ông ôm từng cuốn sách một. Vậy mà sau này nó giết, nó không giết ông ấy, nhưng mà nó giết ông một cách chậm chạp. Nó không cho ông làm cái gì cả. Ông phải bỏ tiền ra, ông ấy làm sách cho các em con em đi học qua nhóm cánh buồm. Nó vào Sài Gòn nó đốt hết sách ở trong miền Nam mà thưa anh Phạm Thích Cường. Thế mà nó không đốt cái thư viện này của ông là ai đấy.
Tôi ra khỏi đảng là vì thế này. Tôi muốn dồn toàn bộ tâm trí của tôi cho việc phát triển văn hóa đọc, để xây dựng một cái văn hóa đọc, để từ đọc tất người ta có, như tôi đã nói là có dân trí cao hơn. Bởi vì tôi khi về hưu rồi, tôi sinh hoạt đảng nó không có giá trị gì cả. Mình cũng không có quyền gì. Và để mình tham gia nữa, cái thứ quan trọng nhất là mình mất rất nhiều thời gian vào những cái hội họp nó vô bổ. Mà tôi cũng đã nói thẳng rồi, nó không mang được cho tôi một cái lợi ích gì cả. Thế thì tôi tập trung, tôi xin khỏi đảng để tôi tập trung vào cái công việc của tôi. Tôi nghĩ rằng nó tốt hơn. Tôi tuyên bố rằng đã là người Việt Nam, trước hết là phải sống tốt. Nếu anh có là đảng viên mà anh không sống tốt thì anh không xứng đáng. Đối với tôi quan điểm nhất là phải sống tốt, phải sống có ích đối với mọi người, đối với gia đình. Thế nên từ khi mà tôi đã khỏi đảng như vậy, tôi dành được toàn tâm toàn ý cho cái mục đích của mình. Và tôi rất thanh thản, tôi thấy thoải mái. Thoải mái. Đối với tôi không hận thù cái đảng. Bởi vì tôi nói anh rồi đấy, tôi được đảng này nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng, được cho ăn, được cho học và được kiến thức. Thế nhưng kiến thức đó tôi đúng, biết sai. Tôi biết những cái gì mình cần làm, những cái gì mình không nên làm, không nên làm. Đảng nói rất đúng, nhiều cái rất đúng, nhưng thực tế hiện nay anh thấy đấy, rất nhiều cán bộ đảng nói sai, nói một đằng làm một nẻo. Tôi không muốn vậy. Nếu như mà nói thật, nếu như mà đảng ta cộng sản Việt Nam ấy, mà nói đúng những cái gì và làm đúng những cái mà đảng nó thì dân rất hạnh phúc, đúng không anh?
Ông tổng thống miền Nam ấy, ông ấy nói đấy, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Ông có tuổi nhưng tôi chắc chắn là ông kém tuổi hơn tôi. Tôi cũng nghe những gì cộng sản nói, tôi cũng nhìn những gì cộng sản làm cả. Và tất cả những điều ông nghe, ông nhìn thấy rõ hơn tôi nữa. Ông là một nhà xã hội học từ trong phần đầu tôi nói 90 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. Ông cũng biết vậy. Cộng sản quốc tế nó vào Việt Nam năm 1930, ông cũng biết vậy. Miền Bắc đánh miền Nam có thằng Tàu, thằng Mỹ đứng đằng sau, thằng Nga đứng đằng sau. Ông cũng biết vậy, miền Nam chúng tôi có thằng Mỹ đứng đằng sau. Sau khi chúng nó bỏ, chúng nó đi cả, chỉ còn hai anh em chúng ta thôi, anh em miền Nam, anh em miền Bắc thôi. Tại sao lúc đó ông nhìn thấy rõ mà. Bên Mỹ này người ta cũng có chiến tranh Nam Bắc vậy, người ta cũng hòa giải, hòa hợp với nhau vậy. Người ta còn cho mang súng, miền Nam mang súng về 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 nhà để tiếp tục cuộc đời cơ mà. Tại sao có những người anh em, ông trả lời tôi cho nó vui thôi. Ông không phải là cái người để tôi hỏi đâu. Nếu tôi có hỏi thì hỏi những cái tay nó đã chết rồi. những anh em đồng đội của tôi, anh Phạm Thế Cường, chúng tôi cũng là người đi lính, cũng như người cộng sản phải đi lính từ miền Bắc đi vào đánh miền Nam vậy, chúng tôi có cái tội gì không? Anh ở chế độ này, anh phục vụ cho chế độ đó mà. Mà nếu như ông nói 40 năm rồi, có cần chúng ta phải tranh luận với nhau về những cái điều này không? Nếu mà những người cầm quyền có cái tâm tình tốt như Phạm Thế Cường, anh em chúng ta không phải tranh luận với nhau những cái chuyện này đâu. Anh em chúng ta không cần phải nói anh là người bên Mỹ, tôi là người bên Việt Nam. Anh có biết là tôi muốn về Việt Nam lắm không? Anh có muốn là có một ngày nào tôi cũng muốn chết ở Việt Nam không? Bên Mỹ này sướng thật đấy, hạnh phúc thật đấy. Xác thân tôi ở đất Mỹ này, xác thân tôi đang sống ở đây, nhưng mà cái lòng tôi nó đang ở Việt Nam mà.
Anh Bình Minh ạ.
Dạ.
Tôi nghĩ thế này nha. Như tôi mở đầu ban đầu ấy, là cái dân trí nó quan trọng lắm.
Ừ.
Cái dân trí của Mỹ nó đi trước người Việt Nam ta hàng trăm năm. Nên khi người ta nhìn chiến tranh Nam Bắc, cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ, chúng ta nếu đặt mình vào thời điểm đó thì dân chúng ta chưa thể bằng họ được. Và cái đáng quý nhất là khi lãnh tụ hai bên tuyên bố ngừng cuộc chiến tranh, hòa hợp dân tộc, và hầu như mọi người đều rất vui mừng, họ sẵn sàng ôm với nhau, họ không xóa bỏ mọi hận thù. Và gần 200 năm sau, năm 1975, với chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, với chính sách của Đảng Cộng sản lúc đó, ai cũng nghĩ rằng khi giải phóng miền Nam xong thì những người lính hai bên cũng sẽ ôm với nhau và cùng nhau về nhà, cùng nhau lập một cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng một đất nước nó hòa bình và đưa hạnh phúc cho mỗi người. Ai cũng muốn, bản thân tôi lúc đó cũng muốn, bố tôi cũng muốn như vậy. Không ai nghĩ rằng chúng ta kéo dài hận thù tới đến nay 45 năm, không ai nghĩ chuyện đó. Và đấy thực sự đó là một cái đau thốt nhất của mọi người. Tôi còn đau hơn quẻ tư, tôi cũng rất là người đau, nhưng tôi đau hơn anh vì tôi ở bên người chiến thắng, mà tôi phải chứng kiến những cái tôi không hề muốn. Tôi có những rất nhiều người bạn từng là lính ở chế độ bên kia, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dùng từ với nhau là quân ngụy. Tôi nghe, tôi kể anh một câu chuyện thế này. Năm 1983, tôi ra Lăng Ông Bà Triệu. Ở đó có những người sĩ quan chế độ cũ. Họ học tập về, trong đó có một vị trung tá cảnh sát. Họ bán những cái đồ ve chai ở đó. Họ bán cái kính, tôi mua cái kính. Họ nói tôi thế này: tôi nhìn ông, tôi biết ông là cộng sản. Nên tôi nói cho ông biết, tất cả cái kính tôi bày lên đây đều là kính giả. Tôi không sợ ông, không sợ ông, nhưng tôi thấy ông có vẻ là người tử tế. Tôi bán cho cái kính này. Ông lấy ở dưới hòm dưới ra một cái kính, kính ra một kính mát. Tôi thấy một cái mát kính mà bây giờ người ta hay ca ngợi. Chứ gì? Ông mới nói tôi, ông cứ đeo phải đi. Tôi bảo bảo đảm ông đeo vài năm nó không gợm, không hề thì bạc, mắt kính không hề bị thước. Mà lúc đó cái kính không, cái đồng lương của tôi nó chỉ là 1/10 đồng lương thôi. Và tôi đeo kính nó hết bao nhiêu năm trời. Rồi tôi đã chứng kiến bạn tôi mua cái visa chợ mua cái quả, cũng ở đó gặp một cái ông khác, ông ấy tự xưng một đại úy chế độ Sài Gòn. Ông bán cái quả cũng, ông ấy bảo: Chú mua quạt cho cơ quan hay mua quạt cho gia đình? Mà tôi mua quạt cho gia đình. Thế này, tôi chỉ chú mua cái này. Đây là cái Panasonic, nó có cái phần mũi đằng sau, dùng rất tốt, rất bền, nó lại rẻ. Thế còn nếu mà chú mua cho cơ quan, thì chú mua quạt, cái quạt dẹp này. Đấy, nói những con người như vậy, tôi quý lắm không? Tôi rất quý. Ở chế độ nào cũng vậy, cũng có con người tốt. Thứ như bố tôi cũng vậy. Cũng sống toàn tâm toàn ý vì nhân dân, cụ luôn luôn hướng cái tốt. Người ta đưa trước cho cụ cả chục triệu, cái thời kỳ mà vàng ấy, nó chỉ có 600 ngàn tầm lượng thôi, mà cụ sẵn sàng trả lại người ta. Nhưng ai cũng vậy, ở chế độ nào cũng vậy. Tôi nghĩ rằng cái chế độ không quyết định được con người, mà chính con người khi có dân trí cao thì họ sẽ hướng đến chế độ nó tốt đẹp hơn.
Cộng sản nó không bao giờ nó làm cho con người có dân trí cao đâu. Ông Trần Lâm là người bạn, ông ấy chết rồi. Ông ấy là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội. Ông đại tá Lê Hồng Hà, chánh án văn phòng công an. Ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ông Phạm Quý Dương, tất cả những người đó đều phải thốt lên với tôi một câu, và một trong cái phần nào trong tâm tình của ông ấy, ông chứng minh, ông nói là tất cả dân tộc này bị lừa, ông ạ, bị lừa. Ông nghĩ lại đi, cách mạng mùa thu năm 1945, Việt Minh nó giết hết tất cả những người tài giỏi của Việt Nam, và nó thay thế bằng tất cả những người ngu, người nông dân để cầm quyền, và tất cả những người cầm quyền bây giờ ở ngoài Việt Nam, ở trong Việt Nam của ông bây giờ cũng như vậy thôi. Ông nói tham nhũng thế này, ông nói nó đốt củi thế này thế kia, không, hai phe nó đốt nhau. Có ai có phe nào bên ông Nguyễn Phú Trọng đốt phe của ông ấy không? Không có. Ông Nguyễn Phú Trọng đốt phe Nguyễn Tấn Dũng, không biết bao giờ cây củi anh ba x sẽ đưa sẽ bị đưa vào lò. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này, ông có cái tâm tình tốt lắm. Ông có cái lòng tốt khi ông mở cái thư viện tư nhân tại Sài Gòn. Ông có khi nào ông nghĩ là, cái này tôi hỏi cho nó vui thôi, chắc có thể có ngày đấy, nó vào nó lấy hết sách của ông, nó đưa đi không, nó đốt hết cái thư viện của ông không? Cộng sản ấy, tôi nói cộng sản ấy, có thể bao giờ có cái chuyện đó không, thưa anh Phạm Thế Cường?
Nói thật với anh, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ những chuyện đó. Tại vì đối với tôi nghĩ là, tại vì chính anh Thái Kế Toại cũng nói với tôi, trong lực lượng công an, an ninh, văn hóa cũng còn rất nhiều người tốt, cũng còn rất người ta làm, nhiều người ta biết mình là đúng hay sai. Nhưng đối với tôi, thực tế là tôi hướng tới cái chuyện, nhưng tôi nghĩ rằng là những người nào dù có khốn nạn lúc mấy, nhưng thế tôi làm thì chắc chắn không dám làm cái chuyện như vậy. Vì vì thế này, cái nhất, khi mình làm cái tiếng tâm của mình, xã hội đã có rồi, người ta làm cái gì người ta cũng phải có sự cân nhắc. Và riêng cái vụ anh muốn nói thì tôi hỏi anh và nhiều người bên đó đã bao giờ nghe đến một cái tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Thân? Ông ấy, đó là tác phẩm đó, nó nhắc tới cái sự xung đột giữa giới trí thức và giới bần cố nông. Nếu như anh mà đã đọc cái cuốn Hội Thề của nhà văn Vũ Quang Thân, và anh sẽ thấy rằng nó có nhiều vấn đề, nhà văn Quang Thân đã đặt vấn đề ra, đó là sự đối kháng giữa tầng lớp trí thức và tầng lớp nông dân. Mà chúng ta biết sau năm 1952, Đại hội Đảng lần thứ hai, thì rất nhiều những người trí thức của Pháp đã học trường Pháp, đi theo cách mạng, theo chính quyền của Hồ. Đấy, dần dần bị loại ra, mà những tầng lớp bần cố nông đã làm được cái học của Trung Quốc về rồi làm công tác lãnh đạo. Thế thì tôi muốn nói là, đấy, nhiều người nói với chúng ta rằng đầu vào của chính phủ của Hồ là tinh hoa, và đầu ra
là cái gì ạ? Tôi thưa với anh Phạm Thế Cường như thế này này, anh có nói gì chăng nữa anh phải công nhận với tôi là cả dân tộc này bị lừa. Và cho đến bao giờ chúng ta có một chính phủ mà có tam quyền phân lập, lúc đó anh mới nói chuyện xây dựng một xã hội tốt. Mà anh lúc đó mới nói chuyện là mang con người Việt Nam mình có tầm vóc, có trí tuệ là làm việc. Thưa anh Phạm Thế Cường, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Anh biết là cái chuyện gì xấu và khốn khổ của dân tộc xảy ra cho dân tộc Việt Nam ngày hôm nay đều là do quả báo của cái nghiệp mà Đảng Cộng sản, Đảng Việt Cộng nó đã tạo nên. Thưa anh Phạm Thế Cường, phần nào anh sống ở trong chế độ đó, anh phải nghĩ về những cái điều trong chế độ. Nhưng sự thật ý, anh cũng đã nghĩ trong lòng anh ý, là tất cả dân tộc này chúng ta đều bị lừa cả. Cho đến ngày hôm nay đất nước mình thiếu nụ cười anh ơi, 90 năm vẫn vong bóng nụ cười, 40 năm năm thống nhất hai miền, chỉ là điều lọc lừa, điều ba xạo. Đảng Cộng Tàu nó tôn thờ cúi lạy, còn dân ta nó giết không gớm tay. Mai có ngày lịch sử sẽ sang trang, đất nước mình rồi sẽ vui mừng anh nhé. Tia nắng vàng rạng chiếu buổi bình minh, cánh đồng mây xanh tỏa rạng trời Nam. Cộng sản Việt Nam chẳng nắm bắt được hiện tại, không làm chủ được quá khứ, tương lai thì lại hoàn toàn không định đoạt được gì cả. Ôi phải chi những viên chức nó đang cầm quyền bây giờ, nó không phải chính quyền đâu anh Phạm Thế Cường. Biết cái câu thiện căn ở tại lòng ta, chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài cho dân tộc này, thì mang lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Ông là một nhà xã hội học, hãy cố gắng mang lại nụ cười cho người người đi ông Phạm Thế Cường. Phải tinh tiến như hôm nay, kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả được. Những người cầm quyền hôm nay cũng phải qua những cái việc này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà hoạt động xã hội Phạm Thế Cường đã đến tâm tình suy nghĩ của ông về Cộng sản, về những cái điều ông mong ước để có một ngày dân trí, tâm trí được khai triển. Ước mong ông được sống mãi. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Huy Trần, đài truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Vừa Rải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà xã hội học Phạm Thế Cường. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà sinh hoạt xã hội Phạm Thế Cường. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn phong phú đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông.